Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 97, tại nhà Giuse Arimati.
Ở đây cũng vậy, người ta đang ở giữa mùa gặt, đúng hơn là phải nói người ta đã, bây giờ không còn sử dụng tới liềm hái nữa, vì không còn một bông lúa nào ngoài cánh đồng ở gần bờ địa Trung Hải, hơn là cánh đồng của Nicodemo. Thực sự thì Giê-xu không đi Arimathi, và là đi tới lãnh địa của Giuse ở đồng bằng về phía biển, nơi mà chiếc vụ gặt chắc là một biển bông lúa, vì nó rộng mênh mông. Một căn nhà rộng, thấp, sơn trắng, nằm ở đó. Ngay giữa các thổ ruộng đã gặt, một căn nhà nông thôn, nhưng được chăm sóc tốt. Bốn cái sân đập lúa, chứa đầy các bó lúa chất thành từng đụm, giống như các người lính dựng súng khi họ nghỉ trong trại. Rất nhiều xe để kéo các củ quý này, từ cánh đồng về sân và đông đảo thợ khuân nó xuống và chất thành đống. Giuse đi từ sân nọ tới sân kia, canh chừng để mọi sự được thi hành tốt đẹp. Một người nông dân từ trên nóc đống lúa chất trên một cái xe loan báo:
"Thưa ông chủ, chúng tôi đã làm xong, tất cả lúa đều ở trong sân rồi. Đây là chiếc xe chót của thửa ruộng sau cùng."
"Tốt, hãy khuân lúa xuống và tháo các con bò ra, dẫn chúng đi uống nước rồi về chuồng. Chúng đã làm việc giỏi và xứng đáng nghỉ ngơi. Các ông cũng vậy, các ông đã làm việc giỏi và đáng nghỉ. Nhưng sự mệt mỏi sau cùng sẽ nhẹ nhàng, vì với những con chim tốt, niềm vui của người khác cũng là một sự nhẹ nhõm cho mình. Bây giờ chúng ta đi gọi các con cái Thiên Chúa đến để phát ơn của cha cho họ. Abraham, đi gọi họ đi."
Ông quay nói câu sau cùng với một vị lãnh trưởng, có lẽ là người đứng đầu các nông dân trong lãnh địa của Giuse. Tôi nghĩ vậy khi nhìn sự kính trọng tỏ tường của các thầy tớ khác đối với ông già. Ông không làm việc, nhưng canh chừng và khuyên bảo để giúp cho ông trưởng. Ông già đi ra, tôi thấy ông đi về phía một căn nhà mênh mông, rất thấp, giống một cái kho hơn là một căn nhà, với hai cánh cửa khổng lồ cao lên tới tận máng tối. Tôi nghĩ đây là một loại kho, nơi để các xe cột và tất cả các dụng cụ nông nghiệp. Ông vào trong rồi đi ra, theo sau bởi một đám đông hỗn tạp với mọi lứa tuổi và mọi thứ khốn cùng. Có những kẻ gầy dơ xương, nhưng thể chất không xấu xí. Có những người què quặt, mù lòa, hụt tay, đau mắt, nhiều bà quá với nhiều trẻ mồ côi bao quanh. Cũng có nhiều đàn bà có chồng bệnh hoạn, buồn rầu, thèo não, hốc hác vì các đêm canh thức và các hy sinh mà các bà đã làm để săn sóc người bệnh. Họ tiến bước với thái độ của người nghèo đi tới nơi họ sẽ nhận được ân huệ. Cái nhìn e lệ, lúng túng của kẻ nghèo thật thà, nhưng có nụ cười phớt trên cái buồn mà những ngày đau khổ đã in trên khuôn mặt tái mét. Nhưng có một tia chiến thắng, một thứ câu trả lời cho những tấn công của định mệnh trong những ngày dài buồn tẻ. Một thách đố:
"Đây là ngày lễ cho cả chúng ta nữa, hôm nay là ngày lễ, ngày vui mừng và an ủi cho chúng ta.
Những đứa trẻ trợn tròn mắt trước những đống lúa cao hơn mái nhà. Chúng chỉ vào đó mà nói với mẹ chúng.
Để cho chúng ta, ôi đẹp chừng nào.
Các ông già lẩm bẩm.
Nguyện đáng đấng chúc tụng, chúc phúc cho kẻ có lòng thương.
Những người hành khất, người tàn tật, người mù, cụt tay, đau mắt.
Chúng ta cũng sẽ có bánh mà không phải ngửa tay xin.
Và các người bệnh nói với bà con họ.
Ít nhất chúng tôi cũng có thể tự săn sóc, vì biết rằng chúng tôi không làm khổ cho bà con. Bây giờ thuốc men sẽ tốt cho chúng tôi.
Và bà con của các người bệnh.
Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị không thể nói được rằng chúng tôi phải nhịn ăn để cho quý vị một miếng bánh. Vậy hiện thời hãy cứ vui đi.
Và các bà quả nói với đàn con mồ côi của họ.
Các con ơi, phải chúc tụng cha trên trời thật nhiều. Người đã thay cha các con mà ông Giuse tốt lành này là quản lý của người. Bây giờ mẹ không còn nghe các con khóc vì đói nữa. Ôi, các con chỉ có mẹ để giúp đỡ thôi. Các bà mẹ nghèo thì chỉ giàu có quả tim thôi.
Đó là một họp đoàn những cảnh vui, nhưng cũng làm chảy nước trong nhiều con mắt. Như xe ở trước những kẻ khốn khổ này, ông đi qua các hàng, gọi họ từng người một, hỏi họ gia đình có bao nhiêu người, bị quá hay mắc bệnh từ bao giờ, và các chi tiết khác. Ông ghi chú vào giấy, và với mỗi trường hợp, ông ra lệnh cho các đầy tớ nông dân.
Hãy cho 10 bó, hãy cho 30 bó, hãy cho 60 bó.
Ông nói sau khi nghe một ông già gần mù đến cùng ông với 17 đứa cháu, tất cả đều dưới 12 tuổi, là con của các con ông bị chết. Người thì trong vụ gặt năm ngoái, người thì trong lúc sinh. Và ông già nói,
và chồng nó đã tự an ủi bằng cách tái hôn sau gần một năm, để lại cho tôi 5 đứa con trai và nói với tôi là anh ta sẽ lo cho chúng, nhưng thực tế thì không có một đồng nào. Bây giờ vợ tôi đã chết, tôi sống một mình với chúng.
Hãy cho cha già 60 bó, và bố già hãy ở lại để tôi cho các trẻ quần áo.
Người đầy tớ lưu ý ông rằng nếu mỗi lần cho 60 bó thì sẽ không có đủ lúa cho mọi người.
Đức tin của anh ở đâu? Và nói với tôi tích chứa lúa thóc hay là tôi phân phát? Không, đối với con cái thân yêu của Chúa, chính Chúa sẽ cung cấp để có đủ cho tất cả.
Giuse trả lời cho người đầy tớ.
Thưa ông, vâng, nhưng con số thì vẫn là con số.
Nhưng đức tin thì vẫn là đức tin. Và tôi đã chứng tỏ cho ông thấy là đức tin làm được tất cả. Tôi ra lệnh gấp đôi số lượng đã cho những người đầu tiên. Ai đã có 10 bó thì được thêm 10 bó nữa. Và ai 20 thì được 20 nữa. Và hãy cho 120 cho ông già. Hãy làm đi, làm đi.
Các người đầy tớ nhún vai và vâng lời. Sự phân phát tiếp tục giữa sự ngạc nhiên vui mừng của những người được thụ hưởng. Thấy mình được cho vượt quá những hy vọng điên rồ nhất của họ. Giuse mỉm cười, vuốt ve những đứa nhỏ đang lăng xăng để giúp mẹ chúng, hoặc ông giúp các người tàn tật chất cái đống nhỏ của họ, giúp những ông già run rẩy khi làm, hoặc giúp những đàn bà quá yếu. Ông cho đứng riêng ra một bên hai người bệnh để cho họ những thứ khác nữa, giống như ông làm đối với ông già có 17 đứa cháu. Các đống lúa cao hơn mái nhà bây giờ rất thấp, hầu như tới đất, nhưng mọi người đều có phần và được dư dật. Giuse hỏi,
còn lại bao nhiêu bó nữa?
Thưa ông, 112.
Các người đầy tớ nói sau khi đã đếm các bó còn lại.
Các anh hãy lấy...
Du xe dịch lại danh sách các tên mà ông đã ghi. Rồi ông nói,
các anh hãy lấy 50 bó, các anh mang về để làm hạt giống, vì đây là hạt giống thánh, và phân phát chỗ còn lại cho các trưởng gia đình, mỗi người một bó. Họ có đúng 62 người ở đây.
Các đầy tớ vâng lời. Họ mang về 50 bó và phân phát chỗ còn lại. Bây giờ sân lúa không còn những đống vàng cao ngất nữa, nhưng ở mặt đất có 62 đống lớn nhỏ khác nhau. Các chủ của chúng lăn sang buộc để chất lên những xe bò thô kệch, hoặc trên lưng lừa mà họ đến cởi ra khỏi cái hàng rào sau nhà. Ông già Abraham đã nói chuyện với các người nông dân đầy tớ chính. Họ tiến đến với ông chủ. Ông hỏi họ,
đó, các ông thấy không? Có đủ cho hết mọi người và còn thừa lại nữa.
Nhưng thưa ông, có một mầu nhiệm. Các thửa ruộng của chúng ta không thể cho đủ số bó lúa mà ông đã phân phát. Tôi sinh ra ở đây, bây giờ tôi 78 tuổi. Tôi đã gặt lúa trong 60 năm và tôi biết con trai tôi có lý. Không có một mầu nhiệm thì chúng ta không thể cho từng ấy lúa.
Nhưng rõ ràng là chúng ta đã cho. Abraham, ông ở bên cạnh tôi, các bó lúa đã được phát bởi các vị tớ, đâu có buồn ngãi gì. Đây không phải là chuyện không thực. Ta còn có thể đếm lại các bó, nó hãy còn ở đây dù đã phân tán làm nhiều phần.
Thưa ông đúng, nhưng các thửa ruộng không thể cho từng ấy.
Vậy đức tin, các con ơi, vậy đức tin, các con làm gì với nó? Chúa có thể cải chính điều tôi tới người đã hứa nhân danh người vì một mục đích thánh không?
Vậy là ông đã làm một phép lạ.
Các người đầy tớ nói và sẵn sàng để hô vạn tuế.
Tôi không phải người làm phép lạ, tôi là một con người tội nghiệp. Chính Chúa đã hành động, người đã đọc thấy trong tim tôi và người đã thấy hai ước vọng. Thứ nhất là dẫn các con tới đức tin của chính tôi. Thứ hai là được cho rất nhiều, nhiều, nhiều cho các anh em khổ sở. Thiên Chúa đã làm thỏa ước nguyện của tôi và người đã hành động. Xin chúc tụng người.
Giuse nói và ông cúi xuống cách kính cẩn như khi ông đứng trước bàn thờ.
Và tôi tớ người cùng với người.
Giêsu nói, cho tới lúc đó, người vẫn đứng nấp trong góc một căn nhà nhỏ có hàng rào cây bao quanh, một cái lò hay một cái máy ép. Bây giờ, người xuất hiện trên sân lúa, chỗ Giuse đứng.
Thầy con và Chúa con.
Giuse kêu lên trong khi quỳ gối để tôn kính Giêsu.
Bình an cho con, thầy đến để chúc lành cho con nhân danh Chúa Cha, để thưởng cho tình bác ái và đức tin của con. Thầy sẽ là khách của con chiều nay, con có muốn không?
Ôi thầy, thầy còn hỏi con, chỉ có điều ở đây con không thể tôn vinh thầy, vì con ở giữa các đệ tớ và các nông dân, trong căn nhà ở đồng quê của con không có khăn bàn, không có quản gia, không có các đệ tớ chất lượng, con không có những món ngon, con không có rượu lựa chọn, con không có bạn. Đây sẽ là một sự tiếp đãi quá tệ, nhưng thầy sẽ miễn cấp. Chúa ơi, tại sao thầy không báo tin cho con trước? Con sẽ cung cấp tất cả. Nhưng trước ngày hôm qua, Hermas đối với các người của ông đã ở đây. Con đã cả đến xin họ báo tin cho các người con muốn cho trả lại những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhưng ông ta không nói gì cả. Ông Hermas, nếu con đã biết, xin thầy cho phép con ra lệnh để con cứu vãn tình thế. Tại sao thầy lại mỉm cười như vậy?
Sau cùng Giuse hỏi, ông hoàn toàn lúng túng vì niềm vui bất chợt và vì hoàn cảnh mà ông cho là tai họa.
Thầy mỉm cười về những lo lắng vô ích của con. Nhưng Giuse, con tìm cái gì? Cái mà con có.
Cái con khó, con chả có gì hết.
Ôi bây giờ con loài người chừng nào, tại sao con không còn là một du xe siêu nhiên vừa lúc nãy nữa? Khi con nói cách khôn ngoan, khi con hứa cách quả quyết vì lẽ đức tin của con và để truyền bá đức tin.
Ôi, thầy đã nghe.
Du xe, thầy đã nghe và thấy. Cái hàng dậu cây nguyệt quế này rất thực tiễn để thấy rằng điều thầy đã gieo vào trong con không chết. Chính vì vậy mà thầy nói với con rằng con lo lắng vô ích. Con không có quản gia, cũng không có người nhà chất lượng à. Nhưng ở đâu đức bác ái được thi hành, thì ở đấy có Thiên Chúa. Và ở đâu có Thiên Chúa là có các thiên thần của người. Con có thể có người quản gia nào có khả năng hơn các đấng không? Con không có món ăn và rượu lựa chọn. Con muốn thầy ăn món gì và đồ uống nào đáng tìm kiếm hơn tình yêu mà con có đối với họ và tình yêu mà con có đối với thầy. Con không có bạn bè để tôn vinh thầy ư? Và họ? Còn bạn bè nào thân thiết hơn các người nghèo và các người khốn khổ đối với ông thầy có tên là Giê-xu? Này, Giuse, cho dù Hê-rô-đê có hoán cải và mở các lâu đài của ông ra để đón thầy và tôn vinh thầy trong cái lâu đài đã được thanh tẩy, và nếu ông ta có, cùng với ông, các người lãnh đạo mọi cấp để tôn vinh thầy, thì thầy sẽ không có một cái sân nào đáng chọn hơn cái sân này, nơi mà thầy cũng muốn nói vài lời làm tặng phẩm. Con có cho phép thầy không?
Ôi thầy, nhưng tất cả những gì thầy muốn, con đều muốn, xin thầy ra lệnh.
Hãy bảo họ tụ họp lại đây, kể cả các đầy tớ nữa, sẽ luôn luôn có bánh cho chúng ta. Họ hãy nghe lời thầy thì tốt hơn là chạy đó đây, lăng xăng với những việc tội nghiệp.
Người ta liền chồng chất lại, lật đật, ngạc nhiên. Giê-xu nói,
ở đây các con đã học được rằng, đức tin có thể tăng gấp lúa thóc lên khi sự ước mong đó là một ước nguyện của tình yêu. Nhưng đừng giới hạn đức tin của các con trong những nhu cầu vật chất. Thiên Chúa đã tạo dựng nên hạt lúa mì đầu tiên, và từ đó, lúa mì đã đâm bông để cung cấp bánh cho loài người. Nhưng Thiên Chúa cũng tạo dựng nên thiên đàng, và nó đang chờ người tới ở. Người đã tạo dựng nó cho những người sống theo lề luật và kiên trì trung thành, dù là có những thử thách đau thương của cuộc sống. Hãy tin và các con sẽ thành công giữ mình thánh thiện nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, giống như Giuse đã thành công trong việc phân phát cho các con số lượng lúa gấp đôi, để cho các con được sung sướng gấp đôi và để củng cố đức tin cho các đầy tớ của ông. Thật vậy, thầy bảo các con, nếu người ta có đức tin nơi Chúa, và nếu người ta hành động vì lý do chính đáng, thì ngay chính những ngọn núi, dù nó cắm rễ vào đất bằng cái nội tạng đá tảng của nó cũng không thể chống lại mệnh lệnh của kẻ có lòng tin nơi Chúa, và nó sẽ chuyển chỗ. Các con có tin Thiên Chúa không?
Người hỏi tất cả.
Ôi Chúa ơi, có ạ.
Thiên Chúa là ai đối với các con?
Là Cha rất thánh, như môn đệ của Đức Kitô đã dạy.
Và Đức Kitô người là ai đối với các con?
Là vì cứu tinh, là Thầy, là Đấng Thánh.
Chỉ có vậy thôi sao?
Là con Thiên Chúa, nhưng không được nói điều đó, vì các Pharisêu sẽ bắt hại chúng con, nếu chúng con nói như vậy.
Nhưng các con có tin người là như vậy không?
Thưa Chúa, có.
Tốt, hãy tăng trưởng lên trong đức tin của các con. Dù các con có nín lặng, thì các cục đá, các cây cối, các tinh tú, mặt đất, hết mọi thứ sẽ tuyên xưng rằng Đức Kitô thực là Đấng Cứu Thế và là Vua. Chúng sẽ công bố bao giờ được nâng lên của người khi người mặc chiếc áo đỏ thắm rất thánh với triều thiên cứu chuộc. Phúc cho những ai biết tin từ bây giờ và sẽ tin hơn vào lúc đó, sẽ tin vào Đức Kitô và bởi vậy có sự sống đời đời. Các con có tin một cách không lay chuyển nơi Đức Kitô không?
Chúa ơi, có. Hãy chỉ cho chúng con biết người ở đâu. Chúng con sẽ xin người gia tăng đức tin cho chúng con để được hạnh phúc như vậy.
Và phần sau cùng của lời cầu xin này thì không phải chỉ có các người nghèo xin, mà cả các đầy tớ, các tông đồ và Giuse cùng xin.
Nếu các con có đức tin lớn như hạt cải, Và nếu đức tin này là một viên ngọc quý mà các con giữ ở trong tim các con, không để cho nó bị lấy mất bởi bất cứ thứ gì thuộc về con người hay ngoài con người và xấu, các con có thể nói với cây dâu khổng lồ đang che bóng cho cái giếng của Giuse rằng, hãy nhổ rễ mày lên và đi trồng mày ở trên mặt biển.
Nhưng Đức Kitô, người ở đâu ạ? Chúng con chờ người để được chữa bệnh. Các môn đệ người đã không chữa cho chúng con. Họ bảo chúng con rằng người có thể chữa. Chúng con muốn được chữa để làm việc.
Những người bệnh và tàn tật nói,
các con có tin là Đức Kitô có thể không?
Giê-xu hỏi khi người làm hiệu cho Giuse, đừng nói Đức Kitô chính là người.
Có, chúng con tin. Người là con Thiên Chúa, người có thể tất cả.
Đúng, người có thể tất cả và người muốn tất cả.
Giê-xu kêu lên, trong khi giơ tay ra cắt uy quyền và đặt xuống như đề thề. Rồi người kết thúc bằng tiếng kêu rất mạnh.
Và cho được như vậy vì vinh danh Thiên Chúa.
Rồi người sắp đi về nhà. Nhưng những người được chữa khỏi, khoảng 20 người, la hét, chạy, bao chặt lấy người trong sự rối ren lộn xộn. Các bàn tay giơ ra để đụng vào người, chúc phúc cho người, tìm tay người, quần áo người để hôn, để vuốt. Họ tách rời người khỏi Giuse, khỏi mọi người. Giê-xu mỉm cười, vuốt ve, chúc phúc. Rồi từ từ, người gỡ ra được, tuy vẫn còn bị theo, nhưng người biến mất vào trong nhà. Trong khi các tiếng vạn tuế vang lên, bầu trời đã phớt tím vì bắt đầu hoàng hôn.
Cho đi thật lòng, vì cho đi là niềm vui trái tim ta hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Xin cho muôn người mến yêu tràn hơn như hoa muôn màu thắm tươi lừng hương, tình yêu vô biên nơi trái tim Giê-xu Chúa ta. Hãy cho đi nhưng không. Hãy cho đi thật lòng, vì cho đi là niềm vui trái tim ta hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Ta đã đánh nhận biết bao hồng ân, qua bao tháng ngày chứa trang tình thương. Ta nhận nhưng không, ta hãy cho đi nhưng không. Cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng, vì cho đi là niềm vui trái tim ta hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Bao nhiêu ân huệ tháng năm đời ta, do cha nhân lành đoán ban hài hà, trọn niềm tin yêu ta hãy cho đi yêu. Cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng, vì cho đi là niềm vui trái tim ta hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Xin cho muôn người mến yêu tràn lân như hoa muôn màu thắm tươi lượn hương, tình yêu vô biên nơi trái tim Giê-xu Chúa ta. Thank you. cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm của trái tim ta, hòa trang trong mối tình yêu cùng một cha. Ta đã lãnh nhận biết bao hồng ân, qua bao tháng ngày chứa trang tình thương. Đã nhận nhưng không, ta hãy cho đi nhưng không. Hãy cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu cùng một cha. Bao nhiêu ân huệ tháng năm đời ta, do cha nhân lành đoái ban hài hà. Chọn niềm tin yêu, ta hãy cho đi yêu. Hãy cho đi nhưng không, hãy cho đi thật lòng. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu của một cha. Cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu của một cha. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu của một cha. Vì cho đi là niềm vui trái tim ta, hòa chan trong mối tình yêu của một cha.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.